Vũ trụ trong một nguyên tử. Nguyên tắc: The universe in a single atom. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Người dịch: Mai Sơn. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An.
Đạt Lai Lạt Ma 14, tên thật là Tenzin Gyatso. Ông sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935 trong một gia đình nông dân nghèo tại ngôi làng nhỏ tên là Taksar ở miền đông bắc Tây Tạng. Ông được chọn là người kế nhiệm Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 từ năm lên 2 tuổi. Đạt Lai Lạt Ma giữ vai trò lãnh đạo cả đời sống tâm linh lẫn đời sống thế tục của người dân Tây Tạng. Đạt Lai Lạt Ma được xem là hiện thân của Bồ Tát, của lòng từ bi Phật giáo, có nhiệm vụ cứu giúp chúng sinh. Ông bắt đầu học tập khi lên 6 và hoàn thành bằng tiến sĩ Phật học năm 1959 khi ông tròn 25 tuổi. Cũng trong năm này, ông sang Ấn Độ sống lưu vong. Bắt đầu từ đây, ông có nhiều dịp gặp gỡ các nhà lãnh đạo và nhà khoa học hàng đầu thế giới. Ông đã được tiếp cận và nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học. Kể từ chuyến thăm phương Tây lần đầu của ông vào năm 1973, nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã đề nghị trao các giải thưởng hòa bình và bằng tiến sĩ danh dự cho các tác phẩm nghiên cứu triết học Phật giáo và cho vai trò lãnh đạo của ông trong tiến trình giải quyết các xung đột quốc tế, các vấn đề con người và môi trường toàn cầu. Ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989.
Lời nói đầu.
Bản thân tôi chưa bao giờ được đào tạo về khoa học. Tri thức của tôi có được chủ yếu nhờ đọc bản tin về những sự kiện khoa học quan trọng đăng trên các tạp chí kiểu như Newsweek hoặc nghe tường thuật qua chương trình World Service của đài BBC và sau này là đọc các sách giáo khoa thiên văn học. Hơn 30 năm qua, tôi từng nhiều lần đích thân gặp gỡ và bàn luận với các nhà khoa học. Trong những cuộc gặp gỡ đó, tôi luôn cố gắng nắm bắt những mô hình và phương pháp tư duy khoa học căn bản, cũng như ý nghĩa của các lý thuyết riêng biệt hoặc những khám phá mới. Tuy nhiên, tôi cũng suy nghĩ một cách sâu xa về khoa học, không chỉ về những gợi mở của nó cho quá trình nhận thức thực tại, mà còn về một vấn đề quan trọng hơn nữa là nó có thể ảnh hưởng đến đạo đức và những giá trị nhân bản ra sao. Các lĩnh vực khoa học chuyên biệt tôi tìm hiểu nhiều nhất trong những năm qua là vật lý, hạ nguyên tử, vũ trụ luận và sinh vật học, bao gồm cả thần kinh học và tâm lý học. Vì được học hành theo tư tưởng Phật giáo, nên lẽ tự nhiên tôi thường nghĩ ngợi về sự tương đồng của những khái niệm Phật giáo cơ bản với các quan niệm khoa học chủ chốt. Cuốn sách này là kết quả của thời kỳ suy tư lâu dài đó và cuộc hành trình trí tuệ của một thầy tu Phật giáo từ Tây Tạng đến thế giới của những buồng bọt, máy gia tốc phân tử và fMRI, kỹ thuật chụp cộng hưởng từ. Nhiều năm sau khi đến sống lưu vong tại Ấn Độ, tôi tình cờ đọc được một lá thư ngỏ từ những năm 1940 gửi các nhà tư tưởng Phật giáo Tây Tạng Tác giả thư là ông Gendun Sopfel, một học giả Tây Tạng không chỉ tinh thông tiếng Phạn mà còn thành thạo tiếng Anh, một điều hết sức hiếm hoi đối với các nhà tư tưởng Tây Tạng đương thời. Những năm 1930, ông đã đi cùng khắp đất Ấn Độ thuộc Anh, Afghanistan, Nepal và Sri Lanka. Lá thư này viết vào khoảng cuối cuộc hành trình kéo dài 12 năm của ông, khiến tôi kinh ngạc. Nó nêu rõ nhiều lĩnh vực trong đó có thể có sự đối thoại thành công giữa Phật giáo và khoa học hiện đại. Tôi phát hiện thấy những quan sát của Gendun Sofel thường trùng hợp lạ lùng với những quan sát của tôi. Đáng tiếc lá thư đó không gây được sự chú ý xứng đáng, phần nào vì nó chưa bao giờ được chính thức công bố ở Tây Tạng trước khi tôi đi lưu vong năm 1959. Nhưng tôi cảm thấy ấm lòng khi cuộc hành trình đến với thế giới khoa học của tôi có một tiền lệ ngay trong truyền thống Tây Tạng. Đáng nói hơn nữa là Gendun Sofel cũng sinh ở tỉnh Amdo quê tôi. Bắt gặp lá thư này sau rất nhiều năm nó được viết ra, quả là một khoảnh khắc đầy ấn tượng. Tôi nhớ một cuộc trò chuyện dài dòng chỉ vài năm trước đây với một phụ nữ Mỹ có chồng là người Tây Tạng, khi biết tôi quan tâm đến khoa học và tích cực tham gia vào cuộc đối thoại với các nhà khoa học, bà cảnh báo tôi về sự nguy hiểm mà khoa học đặt ra đối với sự tồn vong của đạo Phật. Bà bảo rằng lịch sử đã chứng minh thực tế khoa học là kẻ sát hại tôn giáo và khuyên tôi rằng thật không khôn ngoan khi Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục kết bạn với đại diện của giới này. Bằng cách tự dấn bước vào khoa học, tôi xem như mình đang đứng trước một thách thức. Lòng tin của tôi khi mạo hiểm dấn bước vào khoa học dựa trên niềm tin căn bản của tôi rằng trong khoa học cũng như Phật giáo, việc nhận thức bản chất thực tại, tuân thủ các phương pháp nghiên cứu mang tính quyết định. Nếu các phân tích khoa học chứng minh một cách thuyết phục những quan điểm nào đó trong Phật giáo là sai, thì chúng ta phải chấp nhận những phát kiến của khoa học và từ bỏ những quan điểm đó. Vì là một người trung thành với chủ nghĩa quốc tế, nên phẩm chất khiến tôi xúc động nhất nơi các nhà khoa học là họ sẵn lòng chia sẻ tri thức cho nhau một cách đáng kinh ngạc, không phân biệt ranh giới quốc gia. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi thế giới chính trị phân cực đến mức nguy hiểm, tôi nhận thấy các nhà khoa học từ hai khối, Đông và Tây, vẫn sẵn lòng thông tin cho nhau theo những cách thức mà các chính trị gia thậm chí không thể hình dung nổi. Tôi cảm thấy có một sự công nhận ngấm ngầm trong tinh thần chung này của cả nhân loại và sự vắng bóng hoàn toàn quyền sở hữu về những vấn đề tri thức. Động cơ thúc đẩy tôi quan tâm đến khoa học không chỉ mang tính cá nhân thuần túy. Ngay cả trước khi tôi lưu vong, tôi và nhiều người khác trong nước thấy rõ một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra sự trì trệ của xã hội Tây Tạng là nó không thể tự mở cửa hiện đại hóa. Ngay sau khi đến Ấn Độ, chúng tôi đã mở các trường Tây Tạng theo chương trình hiện đại, lần đầu tiên dạy khoa học dành cho trẻ em. Đến lúc đó tôi nhận ra rằng cốt lõi của hiện đại hóa là áp dụng giáo dục hiện đại và ở trung tâm của nền giáo dục hiện đại phải có sự tinh thông khoa học và công nghệ. Sự câu thúc của cá nhân tôi với dự án giáo dục này thậm chí đã dẫn tôi đến chỗ khuyến khích cả các trường tu, vốn có vai trò chính là truyền dạy tư tưởng Phật giáo kinh điển, đưa khoa học vào chương trình giảng dạy của mình. Khi hiểu biết hơn về khoa học, tôi dần dần sáng tỏ rằng ở cấp độ liên quan đến nhận thức thế giới vật chất, những lý giải và luận thuyết của chúng ta trong nhiều lĩnh vực tư tưởng Phật giáo truyền thống còn rất sơ khai so với khoa học hiện đại. nhưng đồng thời, ngay cả ở những quốc gia có nền khoa học phát triển nhất, rõ ràng con người vẫn tiếp tục chịu đau khổ, đặc biệt về mặt tình cảm và tâm lý. Lợi ích cao cả của khoa học là có thể giúp ích rất nhiều để giảm bớt những đau khổ thể chất, nhưng chỉ thông qua trau dồi các phẩm chất tâm hồn con người và thay đổi thái độ của mình, chúng ta mới có thể bắt đầu đối mặt và vượt qua được nỗi đau khổ thuộc về tinh thần. Nói cách khác, đề cao những giá trị nhân bản nền tảng là điều không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc căn bản của chúng ta. Do đó, xét từ viễn cảnh hạnh phúc của con người, khoa học và tâm linh không tách rời nhau. Chúng ta cần cả hai, bởi vì sự giảm thiểu khổ đau phải đạt được cả ở mức thể chất lẫn tâm lý. Cuốn sách này không phải là nỗ lực hợp nhất khoa học và tâm linh. Phật giáo là ví dụ tôi biết rõ nhất, nhưng là một cố gắng khảo sát hai lĩnh vực trí thức quan trọng của nhân loại nhằm phát triển phương pháp nhận thức thế giới quanh ta tổng quát hơn và tích hợp hơn, thăm dò được sâu xa thế giới hữu hình và vô hình thông qua việc dùng lý trí để khám phá chứng cứ. Tôi không tìm cách đưa ra một nghiên cứu mang tính học thuật về những điểm hội tụ và dị biệt tiềm tàng giữa Phật giáo và khoa học. Tôi dành việc đó cho giới học thuật chuyên nghiệp. Đúng hơn, tôi tin rằng tâm linh và khoa học là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng bổ sung cho nhau nhằm một mục tiêu chung lớn lao hơn là tìm kiếm chân lý. Trong xu thế đó, hai bên có nhiều điều để học hỏi lẫn nhau và cùng đóng góp vào việc mở rộng chân trời tri thức và thông tuệ của nhân loại. Hơn nữa, thông qua đối thoại giữa hai lĩnh vực tri thức, tôi hy vọng cả khoa học lẫn tâm linh có thể phát triển để phụng sự tốt hơn các nhu cầu và hạnh phúc của loài người. Ngoài ra, bằng cách thuật lại cuộc hành trình của chính mình, tôi muốn nhấn mạnh với hàng triệu Phật tử huynh đệ của tôi trên khắp thế giới, sự cần thiết phải coi trọng khoa học và đón nhận những khám phá nền tảng của nó vào thế giới quan của mình. Cuộc đối thoại này giữa khoa học và tâm linh có một lịch sử lâu dài, đặc biệt đối với đạo Cơ Đốc. Trong trường hợp truyền thống Phật giáo Tây Tạng của tôi, vì nhiều lý do mang tính lịch sử, xã hội và chính trị khác nhau, sự gặp gỡ đầy đủ với thế giới quan khoa học vẫn còn là một tiến trình mới mẻ. Ý nghĩa tiềm ẩn từ những gì khoa học đề xuất vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Bất chấp những quan điểm khác biệt của cá nhân về khoa học, không nhận thức đáng tin cậy nào về thế giới tự nhiên hay sự tồn tại của con người chúng ta, trong cuốn sách này tôi gọi là thế giới quan lại có thể bỏ qua những thấu triệt căn bản về các học thuyết then chốt như thuyết tiến hóa, thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Có thể khoa học sẽ lĩnh hội được những điều mới mẻ từ sự kết nối với lĩnh vực tâm linh, đặc biệt vì sự gần gũi của tâm linh với những vấn đề rộng lớn hơn của con người, từ đạo đức đến xã hội. Nhưng chắc chắn có một số phương diện nhất định của tư tưởng Phật giáo, như các học thuyết vũ trụ luận cổ lỗ và vật lý học sơ khai của nó, sẽ phải được sửa đổi dưới ánh sáng những tri thức khoa học mới mẻ. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một đóng góp cho dự án quan trọng giúp cuộc đối thoại giữa khoa học và tâm linh trở nên sôi động. Vì mục tiêu của tôi là khảo sát những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với thế giới đương đại, tôi mong muốn được chia sẻ với một công chúng rộng rãi nhất có thể. Điều này không dễ. Căn cứ vào các lý lẽ và luận chứng đôi khi phức tạp của cả khoa học và triết học Phật giáo, háo hức làm cho cuộc luận bàn này trở nên dễ hiểu. Có thể đôi lúc tôi đã đơn giản hóa vấn đề. Tôi biết ơn hai biên tập viên, phiên dịch viên lâu năm, Thúp Tren Zinpa của tôi và người đồng nghiệp Trasener của ông ấy vì đã giúp tôi trình bày những ý tưởng của mình một cách sáng sủa khả dĩ nhất bằng tiếng Anh. Tôi cũng xin cảm ơn rất nhiều cá nhân đã giúp đỡ những người ấy và góp ý bản thảo qua từng giai đoạn. Trên hết, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các nhà khoa học đã gặp gỡ tôi, đã rất hào phóng dành thời giờ và cực kỳ kiên nhẫn giải thích những vấn đề phức tạp cho một người học trò đôi khi chậm hiểu. Tôi xem tất cả họ là những người thầy của tôi.
Một, suy gẫm.
Tôi đã trải qua nhiều năm suy nghĩ về những tiến bộ đáng kinh ngạc của khoa học. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời tôi, tác động của khoa học và công nghệ đến nhân loại hết sức kỳ dị. Mặc dù mối quan tâm của tôi đối với khoa học khởi đầu từ sự hiếu kỳ về một thế giới chịu sự chi phối của công nghệ, bây giờ vốn xa lạ với tôi, nhưng ý nghĩa to lớn của khoa học đối với con người nói chung sớm trở nên rõ ràng trong trí tôi, đặc biệt sau khi tôi đi lưu vong năm 1959. Hầu như không lĩnh vực nào của đời sống con người ngày nay mà không chịu tác động của khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, chúng ta đã hiểu rõ về vai trò của khoa học trong toàn bộ đời sống con người chưa? Chính xác là nó nên làm điều gì và nên chịu sự chi phối của cái gì? Điểm cuối cùng này rất quan trọng vì nếu đường hướng của khoa học không được dẫn dắt bởi một động cơ đạo đức có ý thức, đặc biệt là lòng từ bi, thì những tác động của nó có thể không mang lại lợi ích. Trên thực tế, chúng có thể gây tác hại lớn. Nhìn thấy tầm quan trọng to lớn của khoa học và nhận ra vị thế tất yếu của nó trong thế giới hiện đại, thái độ của tôi đối với khoa học đã thay đổi một cách căn bản, từ hiếu kỳ chuyển sang gắn bó thiết thân. Trong Phật giáo, lý tưởng tâm linh cao cả nhất là trau dồi lòng từ bi đối với mọi chúng sinh và làm hết sức mình vì hạnh phúc của chúng sinh. Từ thời thơ ấu, tôi đã được dẫn dắt đi theo lý tưởng đó và nỗ lực thực hiện nó trong mỗi hành vi của mình. Bởi vậy, tôi muốn hiểu biết khoa học vì nó đem lại cho tôi một lĩnh vực mới để khám phá trong cuộc tìm kiếm nhận thức bản chất của thực tại bản thân. Tôi cũng muốn tìm hiểu khoa học vì tôi nhận ra trong đó một phương cách thuyết phục để truyền đạt những tri kiến sâu xa thu thập được từ truyền thống tâm linh của riêng tôi. Do đó, đối với tôi, nhu cầu gắn kết với lực lượng mạnh mẽ này trong thế giới của chúng ta còn là một mệnh lệnh tâm linh. Câu hỏi trọng tâm đối với sự tồn tại và an lạc của thế giới chúng ta là: làm thế nào chúng ta có thể biến những tiến bộ tuyệt diệu của khoa học thành một cái gì đó mang tới sự phụng sự vị tha và từ bi cho các nhu cầu của nhân loại và những loài hữu tình khác cùng chúng ta chia sẻ trái đất này? Vậy, đạo đức có chỗ đứng trong khoa học hay không? Tôi tin rằng có. Thứ nhất, như bất kỳ công cụ nào, khoa học có thể được dùng vào mục đích tốt hoặc xấu. Chính trạng thái tinh thần của người sử dụng công cụ quyết định mục đích sử dụng. Thứ hai, những khám phá khoa học tác động đến cách chúng ta nhận thức thế giới và vị trí của chúng ta ở đó. Điều này dẫn đến những hệ quả đối với hành vi của chúng ta. Ví dụ, nhận thức mang tính cơ học về thế giới dẫn đến cuộc cách mạng công nghiệp. Trong đó, việc khai thác tự nhiên trở thành một thực hành chuẩn mực. Tuy nhiên, có một quan niệm phổ biến rằng đạo đức chỉ liên quan đến ứng dụng khoa học, chứ không liên quan đến việc theo đuổi khoa học thực sự. Theo đó, nhà khoa học nói riêng và cộng đồng các nhà khoa học nói chung giữ vị trí trung lập về mặt đạo đức, không chịu trách nhiệm về kết quả những khám phá của mình. Nhưng nhiều khám phá khoa học quan trọng và đặc biệt là những đổi mới công nghệ mà chúng đưa tới, tạo nên những điều kiện mới và mở ra những khả năng mới, làm nảy sinh những thách thức mới về đạo đức và tinh thần. Chúng ta không thể đơn giản tuyên bố công trình khoa học và cá nhân các nhà khoa học không chịu trách nhiệm trong việc góp phần làm xuất hiện một hiện thực mới. Có lẽ điểm mấu chốt nhất là bảo đảm rằng khoa học không bao giờ đánh mất sự đồng cảm căn bản của con người đối với đồng loại, giống như các ngón tay của một người chỉ có thể hoạt động trong tương quan với lòng bàn tay. Các nhà khoa học cũng luôn cần nhận thức được mối liên kết của họ với toàn xã hội. Khoa học vô cùng quan trọng, nhưng nó chỉ là một ngón tay trên bàn tay nhân loại và tiềm năng lớn nhất của nó chỉ có thể trở thành hiện thực chừng nào chúng ta cẩn trọng ghi nhớ điều này. Nếu không, chúng ta có nguy cơ đánh mất cảm thức về những ưu quyền của mình. Loài người rốt cuộc có thể trở thành nô lệ cho lợi ích của tiến bộ khoa học thay vì ngược lại. Khoa học và công nghệ là những công cụ hùng mạnh, nhưng chúng ta phải quyết định được cách thức tốt nhất để sử dụng chúng. Thứ quan trọng hơn hết là động cơ chi phối việc sử dụng khoa học và công nghệ. Trong đó, lý tưởng nhất là tâm hồn và trí tuệ cùng hòa hợp. Đối với tôi, khoa học trước hết và trên hết là một lãnh vực tri thức mang tính kinh nghiệm, cung cấp cho nhân loại lối tiếp cận hiệu quả để hiểu bản chất của thế giới vật chất sống động. Về cơ bản, đó là cách thức tìm tòi đem lại cho ta những hiểu biết cặn kẽ tuyệt vời về thế giới kinh nghiệm và các quy luật cơ bản của tự nhiên mà chúng ta đúc rút được từ các dữ liệu thực nghiệm. Khoa học tiến lên bằng những phương pháp rất đặc biệt, bao gồm đo lường, định lượng và kiểm tra liên chủ thể thông qua những thí nghiệm lặp lại được. Ít nhất đây cũng là bản chất của phương pháp khoa học đang tồn tại trong mô hình hiện nay. Trong mô hình này có nhiều khía cạnh của đời sống con người, bao gồm các giá trị, sự sáng tạo và tâm linh, cũng như những vấn đề siêu hình sâu hơn nằm bên ngoài phạm vi của tìm tòi khoa học. Dù có những lĩnh vực của đời sống và tri thức nằm ngoài lãnh địa của khoa học, tôi nhận thấy nhiều người vẫn cho rằng nhãn quan khoa học về thế giới phải là nền tảng cho mọi tri thức và mọi điều khả tri. Đây là chủ nghĩa duy vật khoa học. Dù tôi không biết trường phái tư tưởng nào công khai đề xướng quan điểm này, nhưng xem ra đó là một giả định khá phổ biến chưa được kiểm chứng. Quan điểm này ủng hộ niềm tin về một thế giới khách quan, độc lập với người quan sát. Nó cho rằng các dữ kiện được phân tích trong một thí nghiệm không phụ thuộc vào các định kiến, năng lực tri giác và kinh nghiệm của nhà khoa học phân tích chúng. Cơ sở của quan điểm này là giả định cho rằng xét đến cùng thì vật chất, theo như vật lý học mô tả và chịu sự chi phối bởi các quy luật vật lý là tất cả những gì tồn tại. Theo đó, quan điểm này khẳng định tâm lý học có thể quy giảng thành sinh vật học thành hóa học và hóa học thành vật lý học. Mối quan ngại của tôi ở đây không lớn tới mức phải tranh cãi, phản đối lập trường quy giảng, dù bản thân tôi không chia sẻ nó, mà tập trung chú ý vào một điểm cực kỳ quan trọng, rằng những tư tưởng này không tạo nên tri thức khoa học, đúng hơn, chúng đại diện cho một lập trường triết học, thực tế là siêu hình học. quan điểm cho rằng mọi phương diện của thực tại có thể được quy giảng thành vật chất và những phần tử khác nhau của nó, theo ý tôi cũng là lập trường siêu hình, hệt như quan điểm cho rằng một trí thông minh có tổ chức đã tạo ra và kiểm soát thực tại. Một trong những vấn đề chủ yếu của chủ nghĩa duy vật khoa học cực đoan là sự hạn hẹp trong tầm nhìn và kéo theo đó là khả năng dẫn tới chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa quy giảng vượt quá mọi vấn đề nảy sinh từ viễn cảnh triết học và đặc biệt là viễn cảnh của nhân loại, vì chúng có khả năng làm nghèo nàn cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Chẳng hạn, việc chúng ta nhìn chính mình như những tạo vật sinh học ngẫu nhiên hay những sinh vật đặc biệt được trời phú cho chiều kích ý thức và năng lực đạo đức sẽ tác động đến cách chúng ta cảm nhận về chính mình và đối xử với người khác. Theo quan điểm này, nhiều chiều kích của thực tại toàn diện thuộc về những nhân bản như nghệ thuật, đạo đức, tâm linh, cái thiện, cái mỹ và trên tất cả là ý thức, hoặc được quy giảng thành phản ứng hóa học của các tế bào thần kinh bốc cháy, hoặc xem như vấn đề của các cấu trúc ảo ảnh thuần túy. Do đó có nguy cơ con người có thể bị quy giảng thành những cỗ máy sinh vật không hơn, những sản phẩm thuần túy ngẫu nhiên trong sự kết hợp ngẫu nhiên của gen, không có mục đích nào khác hơn là nhu cầu sinh sản mang tính sinh học. Thật khó biết các vấn đề như ý nghĩa của cuộc sống hay thiện và ác có thể được xem xét như thế nào trong một thế giới quan như vậy. Rắc rối không phải với những dữ liệu kinh nghiệm của khoa học, mà với luận điểm cho rằng chỉ riêng những dữ liệu này tạo nên nền tảng chính đáng cho sự phát triển một thế giới quan toàn diện hay một phương tiện thỏa đáng để ứng phó với những vấn đề của thế giới. Đời sống con người và thực tại tự thân phức tạp hơn những gì khoa học hiện thời có thể làm sáng tỏ với chúng ta. Vì lẽ đó, tâm linh phải được tôi luyện bằng các nhận thức và khám phá khoa học. Nếu với tư cách những người thực hành tâm linh, chúng ta phớt lờ khám phá khoa học, thực hành tâm linh của chúng ta cũng trở nên nghèo nàn. Vì não trạng này có thể dẫn đến chủ nghĩa chính thống. Đây là một trong những lý do tôi cổ vũ các bạn đồng sự Phật giáo của mình mạnh dạn nghiên cứu khoa học để nhận thức khoa học có thể hợp nhất vào thế giới quan Phật giáo.